Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tuần hành bày tỏ tinh thần đoàn kết ở thủ đô của Ukraine. Pháp đưa ra ảnh vệ tinh các mảnh vỡ bị nghi là của chiếc máy bay Malaysia chụp được trong khu vực tìm kiếm. Và Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ của Syria gần biên giới.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Kate Lamb sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Đô trưởng Jakarta trở nên một hiện tượng chính trị, có nhiều khả năng trở thành tổng thống kế tiếp của Indonesia. Thông tin viên Steve Sanford tường trình về việc những người tị nạn đang bị giam ở Thái Lan bị nghi là người Uyghur. Thông tin viên Joe DeCapua tường trình về việc giáo dục có thể giúp ngăn ngừa bệnh béo phì. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Kiev đang tổ chức một cuộc tuần hành bày tỏ tinh thần đoàn kết ngày hôm nay Chủ nhật, một ngày sau khi các lực lượng của Nga chiếm căn cứ quân sự chính cuối cùng của Ukraine tại Crimea. Các binh sĩ Nga đã nổ súng và dùng xe bọc thép húc đổ cổng căn cứ không quân Belbek hôm thứ Bảy. Các lực lượng Ukraine không kháng cự. Họ hát quốc ca Ukraine trước khi xếp vũ khí vào kho. Ít nhất một binh sĩ Ukraine bị thương. Một số phóng viên đưa tin về các diễn biến chiếm căn cứ quân sự bị các binh sĩ Nga gây khó dễ và dụng cụ của họ bị tịch thu. Trong số đó có các phóng viên của đài VOA. Các lực lượng của Nga cũng đã chiếm căn cứ hải quân của Ukraine ở Novofedorovka. Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague viết trên nhật báo Telegraph rằng Anh quốc và các đồng minh phải sẵn sàng cho những mối quan hệ khác với Nga thay cho những gì đã có trong 20 năm qua. Ông Hague nói rằng điều này cũng bao gồm việc hạn chế hợp tác quân sự và bán vũ khí cho Nga. Tại Kiev hôm thứ Bảy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tán dương tân thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk về điều mà ông gọi là tài lãnh đạo thực sự. Ông Ban cũng nói rằng ông ngưỡng mộ việc ông Yatsenyuk hô hào cho tinh thần hòa giải và không phân biệt xu hướng chính trị. Cũng tại Kiev hôm thứ Bảy, Thủ tướng Canada Stephen Harper, nhà lãnh đạo của khối G7 đầu tiên đến thăm ông Yatsenyuk tại Ukraine, nói rằng nước ông cảm khích trước sự từ chế của Ukraine bất chấp điều mà ông gọi là hành động khiêu khích rõ ràng của Nga. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Ayotte của Hoa Kỳ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Kiev trong ngày hôm nay, Chủ nhật. Thượng nghị sĩ Ayotte đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng thêm trợ giúp cho Ukraine. Các giới chức Malaysia nói rằng họ nhận được hình ảnh do vệ tinh của Pháp chụp được cho thấy những vật thể trong một khu vực ở Nam Ấn Độ Dương, nơi một chiếc máy bay dân sự phát hiện ra các mảnh vỡ, trong đó có một tấm nẹp kiện hàng bằng gỗ hôm thứ Bảy. Trong một thông cáo hôm Chủ nhật, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia nói rằng các hình ảnh đó chụp được trong khu vực gần nơi các vật thể nổi trên mặt biển, mà vệ tinh của Australia và Trung Quốc chụp được ảnh hồi tuần trước trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích. Tàu bè và máy bay trong ngày Chủ nhật đã tập trung tìm dấu tích chiếc máy bay trong khu vực ở Nam Ấn Độ Dương, nơi có những mảnh vỡ mới được phát hiện. Một máy bay quân sự của New Zealand đã bay đến khu vực này hôm thứ Bảy nhưng chỉ tìm thấy rong biển. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay nói rằng hy vọng trong những gì phát hiện ra được có thể dẫn đến một đột phá trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích với 239 người. Chiếc Boeing 777 đã biến mất hôm 8 tháng 3 sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để bay đi Bắc Kinh. Hiện chưa có một chứng cứ xác đáng nào về chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay này. Các nhà điều tra không loại bỏ bất cứ khả năng nào, kể cả hỏng hóc kỹ thuật tai hại hay khủng bố. Họ cũng nói rằng có thể một ai đó có kiến thức về máy bay đã thay đổi hướng đi của chiếc máy bay này. 26 nước đã tham gia nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay trên một khu vực rộng hơn 7 triệu cây số vuông từ Kazakhstan cho đến Nam Ấn Độ Dương. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn rơi một chiến đấu cơ của Syria trong cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy Syria và binh sĩ của chính phủ nước này gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng máy bay của Syria đã vi phạm không phận của nước ông. Đài truyền hình nhà nước Syria nói rằng máy bay của họ đang truy đuổi các phần tử nổi dậy ở biên giới Syria. Một nguồn tin của quân đội Syria nói rằng phi công của chiếc máy bay đã thoát ra được. Một phát ngôn viên của quân đội nói hành động của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là gây hấn. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo Syria rằng nếu họ vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ gặp phải phản ứng mạnh. Phe nổi dậy và các lực lượng của Syria đã giao tranh trong 3 ngày qua để giành quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Kasab ở tỉnh Latakia. Trong khi đó, căng thẳng chính trị từ cuộc nội chiến Syria tiếp tục lan sang nước láng giềng Liban. Những người ủng hộ và những người đối lập với Tổng thống Bashar al-Assad đã đụng độ nhau đêm hôm qua trong một khu vực tại Beirut. Ít nhất một người thiệt mạng trong vụ đụng độ này. Tin Iraq. Các ký giả Iraq kêu gọi hành hình viên cảnh vệ của Tổng thống bị cáo buộc là đã giết chết trưởng văn phòng tại Baghdad của Đài Iraq Tự Do, một chi nhánh của các hoạt động truyền thông quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ. Những người dự đám tang đã tuần hành trên đường phố Baghdad hôm Chủ nhật mang theo quan tài của ông Mohammed Badawi Owad al-Samari. Ông al-Samari bị một cảnh vệ của Tổng thống Iraq bắn chết gần cổng vào tư gia của Tổng thống sáng thứ Bảy sau khi hai người tranh cãi với nhau về việc xe của ai được qua chốt kiểm soát trước. Người đứng đầu nghiệp đoàn ký giả Iraq, ông Muayed Alami, kêu gọi phải tử hình cảnh vệ này, người đang bị các lực lượng an ninh Iraq bắt giữ. Cảnh vệ này đang làm việc cho Tổng thống Jalal Talabani tại một chốt kiểm soát gần tư gia của Tổng thống. Ông al-Samari, 46 tuổi, tên trên làn sóng phát thanh là Hassan Rashid, một nhà báo kỳ cựu. Ông bắt đầu làm việc cho Đài Iraq Tự Do vào năm 2006 và làm trưởng đại diện văn phòng tại Baghdad của đài này từ năm 2012.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ phi đảng phái đã họp với Tổng thống Hamid Karzai để thảo luận về một thỏa thuận an ninh song phương chưa được ký kết nhằm quyết định về lĩnh vực hoạt động của binh sĩ Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014. Trong phát biểu với các phóng viên báo chí hôm thứ Bảy tại Kabul, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Ayotte nói rằng sẽ không có một binh sĩ nào của Mỹ lưu lại Afghanistan nếu không có một thỏa thuận được ký kết. Bà Ayotte đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo ngay con số binh sĩ Mỹ mà ông muốn đồn trú tại Afghanistan sau khi lực lượng tác chiến do NATO lãnh đạo chính thức chấm dứt sứ mệnh tại Afghanistan vào tháng 12 này. Thượng nghị sĩ Ayotte, người dẫn đầu phái đoàn của Hoa Kỳ và là một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, hối thúc Tổng thống Karzai nhanh chóng ký hiệp ước và chấm dứt tình trạng không chắc chắn xuất phát từ sự miễn cưỡng ký thỏa thuận này của ông. Ông Karzai nói rằng ông muốn Hoa Kỳ giúp ông mở lại các cuộc hòa đàm với phe nổi dậy Taliban và áp lực nước láng giềng Pakistan phải giữ một vai trò trong tiến trình hòa giải. Nhà lãnh đạo Afghanistan cũng nói rằng ông muốn Hoa Kỳ bảo đảm rằng binh sĩ Mỹ chấm dứt những vụ bố ráp nhà của người Afghanistan vào buổi tối. Tổng thống Karzai cũng nói rằng ông sẽ để thỏa thuận an ninh lại cho người kế nhiệm ông ký sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 4. Trong khi đó, Tổng thống Obama đã chỉ thị cho Ngũ Giác Đài lập kế hoạch cho tình huống bất ngờ để bảo đảm các kế hoạch được xúc tiến hoàn thiện cho việc rút các lực lượng của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama nói rằng bà sẽ không đạt được những gì như hiện nay nếu không được cha mẹ đầu tư cho giáo dục. Bà Obama, một luật sư tốt nghiệp trường Harvard, đã phát biểu như vậy tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật tại một cuộc hội thảo về giáo dục do bà chủ trì.
I wouldn't be where I am today without my parents investing and pushing me.
Bà Obama nói, tôi sẽ không có được những gì như ngày hôm nay nếu cha mẹ tôi đã không đầu tư và khuyến khích tôi học tập. Bố mẹ tôi không được học hành, nhưng một trong những điều họ biết đó là tôi và em trai tôi phải có được nền tảng giáo dục. Do đó, Tổng thống Obama và tôi đặt giáo dục làm mục tiêu chú trọng chính trong những năm tới, bởi vì chúng tôi muốn bảo đảm sao cho nhiều người trẻ ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới được tiếp cận với giáo dục. Bà Michelle Obama đã chủ trì cuộc hội thảo tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh ngày thứ ba của chuyến thăm Trung Quốc của bà. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ theo dự trù sẽ đi thăm Vạn Lý Trường Thành và sẽ cùng hai cô con gái và mẹ của bà dùng bữa trưa tại một nhà hàng trong một ngôi trường cũ gần Trường Thành. The Voice of America, VOA. Chiếc tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên mà trước đó một phe dân quân Libya đã từng bán dầu cho vừa trở lại Libya. Các giới chức nói rằng trong ngày hôm nay chiếc Morning Glory sẽ đến cảng Zawiya gần thủ đô Tripoli của Libya nơi chiếc tàu sẽ bơm dầu xuống. Các lực lượng Hoa Kỳ đã bắt chiếc tàu này hồi tuần trước ở vùng biển Địa Trung Hải gần đảo Sip, ngăn chặn âm mưu bán dầu thô của các phần tử nổi dậy Libya không tuân lệnh chính phủ ở Tripoli. Các lực lượng nổi dậy ở cảng Sirte thuộc miền đông Libya ước tính đã bơm 243.000 thùng dầu cho chiếc Morning Glory, trị giá khoảng 24 triệu đô la. Chiếc tàu phải quay trở lại là một thắng lợi hiếm hoi cho Tripoli, vốn đang chật vật tìm cách chiếm lại một hải cảng đang bị các phần tử nổi dậy chiếm cứ. Đây là một trong nhiều thách thức đối với chính phủ trung ương vốn chưa khôi phục được cho đất nước Bắc Phi này 3 năm sau ngày chế độ của Gaddafi bị lật đổ. Bắc Triều Tiên bác bỏ mọi dính líu với chiếc tàu chở dầu này. Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã phóng các rocket tầm ngắn sang ngày thứ hai, một hành động hình như là để phản đối các cuộc thao dượt quân sự chung của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Đồng tư lệnh quân đội Nam Triều Tiên nói rằng miền Bắc đã bắn 16 phi đạn tầm ngắn vào vùng biển phía đông vào sáng sớm Chủ nhật, tiếp theo sau các vụ phóng 30 rocket tương tự vào sáng thứ Bảy. Một người phát ngôn của Nam Triều Tiên nói rằng rocket này có tầm bắn khoảng 60 km và là các phiên bản cũ của rocket Frog không hướng dẫn do Nga chế tạo. Các nhà phân tích nói rằng các vụ phóng rocket này là hành động bày tỏ tức giận của Bình Nhưỡng đối với các cuộc thao diễn quân sự chung hàng năm của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang diễn ra cho đến tháng tới. Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc thao dượt quân sự này và nói đó là việc tập dượt cho một cuộc xâm lăng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, sự trỗi dậy của đô trưởng Jakarta Joko Widodo là một hiện tượng chính trị đang thu hút sự chú ý của các nhà quan sát tình hình Indonesia. Nhiều người cho rằng ông Widodo, một người không nằm trong hàng ngũ của giới tinh hoa chính trị truyền thống của Indonesia, có phần chắc sẽ trở thành vị tổng thống kế tiếp của quốc gia đông dân nhất vùng Đông Nam Á. Từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Ngay cả trước khi người ta biết chắc ông Widodo sẽ ra tranh chức tổng thống, vị đô trưởng thường được gọi với biệt danh Jokowi này đã đứng đầu các cuộc thăm dò ý kiến trong nhiều tháng liên tiếp. Vài ngày trước đây, khi tin ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 được xác nhận, tỷ giá hối đoái của đồng rupee đã tăng lên tới mức cao nhất trong vòng 19 tuần. Nhiều người gọi đây là hiệu ứng Jokowi. Trong một xã hội bị chia rẽ rất nhiều vì chênh lệch giàu nghèo quá cao, tệ nạn tham nhũng lan tràn và các chính khách ít khi tiếp xúc với dân thường, ngoại trừ những lúc vận động bầu cử, cùng cách làm việc của ông Jokowi được xem là khá độc đáo. Chính khách 52 tuổi này được nhiều người biết tiếng nhờ phong cách bình dân và những cuộc kiểm tra đột xuất, thường được gọi là Blue Sukan, mà ông thực hiện để bảo đảm các giới chức chính quyền chủ toàn công việc của mình. Ông Andy Bayuni, một biên tập viên cấp cao của tờ The Jakarta Post, nói rằng cách làm việc của vị đô trưởng này làm cho cử tri Indonesia cảm thấy nức lòng.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là cá tính của ông ấy. Ông ấy đã thể hiện tính cách của một người khiêm tốn, ít khoe khoang, thành thật, những phẩm chất mà hầu hết các nhà hoạt động chính trị ở nước tôi dường như không có. Tôi nghĩ rằng người dân ưa thích điều đó.
Cử tri Indonesia, nước có nền dân chủ lớn hàng thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Hoa Kỳ, sẽ đi bầu quốc hội vào tháng 4 và bầu tổng thống vào tháng 7. Để có quyền đề cử ứng cử viên tổng thống, một chính đảng hoặc một liên minh các chính đảng phải chiếm được ít nhất 25% phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Khi loan báo quyết định đề cử ông Joko Widodo làm ứng cử viên tổng thống hôm thứ Sáu tuần trước, bà Megawati Sukarnoputri, người đứng đầu Đảng Dân Chủ Indonesia, tranh đấu, đã thực hiện việc lựa chọn thời điểm rất khôn khéo. Sau nhiều tháng với những sự suy đoán về việc ai là người sẽ được đề cử, đảng của bà Megawati dự kiến sẽ chiếm ít nhất 30% phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Ông Douglas Ramage, một nhà phân tích của tập đoàn Bauer Á Châu nói rằng, thành tích trong sạch của ông Jokowi là một yếu tố rất quan trọng.
Ông ấy được xem là một người rất đổi trung thực và chân thành, những phẩm chất mà các cử tri nói là phẩm chất số một mà họ tìm kiếm ở một ứng cử viên. Tôi nghĩ rằng cử tri đã có thái độ khá nhất quán trong thập niên vừa qua và trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến trước đây về những gì mà cử tri muốn tìm nên một ứng cử viên. Họ đặt sự minh bạch, năng lực quản trị tốt đẹp và chống tham nhũng nằm ở vị trí hàng đầu.
Đối thủ nặng ký nhất của ông Jokowi là ông Prabowo Subianto, một cựu tướng lãnh bị tố cáo đàn áp nhân quyền ở Đông Timor. Ông Prabowo hiện bị cấm không cho nhập cảnh vào nước Mỹ. Các ứng cử viên khác gồm có ông Abu Rizal Bakri, một thương gia giàu có, và một cựu tướng lãnh khác là ông Wiranto. Trong lúc chiến dịch vận động bầu cử gia tăng cường độ, các ứng cử viên tổng thống đang ra sức làm cho dân chúng nghĩ rằng họ là một người bình thường, một người của công chúng, nhưng trên thực tế, nhiều người trong số họ có những mối liên hệ rất chặt chẽ với chế độ cũ. Ông Artian Pramato là một nhà phân tích của tổ chức Solo Kotakita. Ông cho biết, ông Jokowi đã đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu của dân nghèo làm ưu tiên hàng đầu từ rất lâu trước khi nghĩ tới việc tranh cử tổng thống. Ông Artian nói, khi làm thị trưởng Solo, ông Jokowi đã thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho người nghèo và nhấn mạnh tới việc tham khảo ý kiến của người dân trong cộng đồng.
Thật ra ông ấy chỉ làm những chuyện nhỏ, nhưng những chuyện nhỏ đó là bộ phận chính của một ý tưởng lớn. Chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng tác động của nó lại rất lớn, vì ông ấy đã làm những chuyện đó bằng một cách thức mang nặng tính chất nhân bản.
Trong thời gian 18 tháng làm người đứng đầu chính quyền thủ đô Jakarta, ông Jokowi được nhiều người ca ngợi về tinh thần thực tế và những nỗ lực ban đầu để chấn chỉnh khu vực đô thị đã bị suy sụp. Tuy được nhiều người ưa chuộng như vậy, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về ông Jokowi. Phương pháp làm việc dựa vào cán bộ cơ sở của ông có thể không phát huy hiệu quả khi ông làm tổng thống. Nhiều người vẫn chưa rõ ông có những chủ trương như thế nào ở cấp độ quốc gia. Về việc này, biên tập viên Bayuni của tờ Jakarta Post cho biết như sau.
We don't know how familiar he is with the economic challenges Indonesia faces.
Chúng tôi không rõ ông ấy có hiểu biết nhiều hay không về những thách thức kinh tế mà Indonesia đang đối mặt. Thậm chí chính sách đối ngoại của ông ấy như thế nào, chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi không biết cái nhìn của ông ấy về những lợi ích an ninh chiến lược của Indonesia. Có nhiều dấu hỏi về ông Jokowi, nhưng tôi nghĩ rằng người dân đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
15 năm đã trôi qua kể từ khi lãnh tụ độc tài Suharto bị lật đổ. Cuộc bầu cử năm nay sẽ là lần thứ ba người dân Indonesia bầu chọn tổng thống một cách dân chủ. Tổng cộng có khoảng 186 triệu rưỡi người ghi danh đi bầu trong các cuộc bầu cử năm nay.
Thưa quý vị, tại miền Nam Thái Lan, khoảng 200 người nhập cư Hồi giáo chưa xác định được nguồn gốc, tìm cách tái định cư ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang bị nhà chức trách Thái Lan giam giữ. Nhiều người nghi rằng họ là người Uyghur Trung Quốc và các tổ chức nhân quyền làm áp lực giới hữu trách Thái để không trả họ về Trung Quốc. Thông tin viên Steve Sanford tường trình từ Hat Yai, Thái Lan, nơi giới hữu trách tìm cách thu thập thông tin để biết họ là ai và nên trả họ về đâu. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Tại miền Nam Thái Lan này, trò chơi chờ đợi vẫn tiếp tục đối với nhóm di dân Hồi giáo đang bị giam giữ tự nhận mình là người sắc tộc người Thổ Nhĩ Kỳ, vào lúc cộng đồng Hồi giáo ở địa phương làm phần sự cung cấp cứu trợ. Khác với hàng ngàn thuyền nhân Rohingya Hồi giáo chạy trốn khỏi sự đàn áp ở Miến Điện, nhóm này rõ ràng đã trả tiền cho các tay buôn lậu để đưa họ đi bằng đường bộ. Các tổ chức nhân quyền nghi họ là người Uyghur chạy khỏi vùng Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc, nơi sắc tộc thiểu số từ lâu vẫn ta tháng là bị nhà chức trách Trung Quốc phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo. Thế nhưng nhóm này không sốt sắng lên tiếng, theo ông Isman Mat Adam, đứng đầu Hiệp hội Hồi giáo Quốc gia Thái Lan, người có thể giao tiếp với một vài người trong số họ bằng phương ngữ Ả Rập.
We communicated to them through a translator and they want to go to Turkey. They won't give us more information. We are concerned that
chúng tôi đã nói chuyện với họ nhưng họ không cho chúng tôi thêm thông tin. Đây là một vấn đề. Chúng tôi đã tiếp xúc với họ thông qua một người phiên dịch và họ muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ.
An ninh được thắt chặt ở khu vực nơi 150 phụ nữ và trẻ em đang bị giam giữ tách biệt với đàn ông, trong khi các thông dịch và các nhân viên cứu trợ tìm cách phân tích sự việc. Các giới chức từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đến thăm để trợ giúp cho giới hữu trách di trú của Thái Lan. Đối với cố vấn đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đến Thái Lan, ông Ahmed Idam Ake, mục tiêu nhắm nhiều hơn vào việc bảo đảm sự quan tâm thích hợp hơn là nhận diện họ là ai.
Đây là một tình hình nhân đạo. Có hơn 200 người ở đây. Hơn một nửa trong số họ là trẻ em dưới 18 tuổi. Có rất nhiều em bé, có những phụ nữ đang mang thai.
Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc và một toán công tác an ninh đã ghé thăm chớp nhoáng trung tâm giam giữ những người đàn ông. Các tổ chức nhân quyền lo ngại là nếu nhóm này được xác định là người Uyghur, thì họ có thể phải đối diện với sự trừng phạt nếu như bị trả về Trung Quốc. Đại sứ cho biết chuyến thăm của ông là một cử chỉ thiện chí.
Nhiều tổ chức quốc tế quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi không muốn bất cứ nước nào can thiệp vào công việc của chúng tôi. Họ chỉ tìm cách gây áp lực về vấn đề này để đạt lợi ích chính trị.
Trong khi đó, những người bị giam giữ đang đối mặt với một tương lai mờ mịt. gia nhập vào với con số ngày càng nhiều người Rohingya và những người tị nạn khác đang sống trong tình trạng bấp bênh ở Thái Lan.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO nói thế giới cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp lên 60% để đáp ứng nhu cầu lương thực trong các thập niên tới. Tuy nhiên, FAO cũng cho biết sự sút giảm của đất canh tác và nguồn nước ngọt cũng tạo ra những thách thức lớn. Thông tin viên Ron Corbin ở Bangkok gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nói, việc cải thiện mức độ an ninh lương thực vào năm 2050 có thể đòi hỏi một cuộc cách mạng xanh lần thứ hai để đẩy mạnh sản lượng nông nghiệp và nuôi sống số người trên trái đất được ước tính lên tới mức 9 tỷ người. Cuộc cách mạng xanh của thập niên 1960 đã bắt đầu với việc áp dụng các biện pháp canh tác công nghiệp và các giống cây trồng đa dạng cho năng suất cao. Việc này đã giúp cho các nông dân đáp ứng nhu cầu của dân số gia tăng một cách nhanh chóng. Kể từ đó, việc sản xuất lương thực ở châu Á và Thái Bình Dương đã tăng lên 300%, tuy kết quả này có được với những cái giá về môi trường. Ông Hiroyuki Konuma, trợ lý tổng giám đốc FAO và đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết thách thức về việc nâng sản xuất lương thực lên cao hơn nữa là một việc rất cấp bách đối với các nước đang phát triển.
We estimate that by 2050, the world need to increase food production.
Chúng tôi ước tính vào năm 2050, thế giới cần tăng sản lượng lương thực lên 60% để có thể đáp ứng nhu cầu vào thời điểm đó. Đây là trên toàn thế giới, nhưng nếu chỉ nhìn vào các nước đang phát triển, chúng tôi ước tính là phải tăng với tỷ lệ 77%, bởi vì 98% sự gia tăng dân số toàn cầu diễn ra ở các nước đang phát triển.
Ông Konuma cho biết, việc tiếp cận đất canh tác là vấn đề chính yếu. Ở châu Á-Thái Bình Dương, hầu hết đất đai đã bị khai thác hết mức, trong khi ở những khu vực như Trung Quốc, đất dành cho nông nghiệp đã bị sụt giảm. Đồng thời, các nguồn nước trong khu vực và trên toàn cầu cũng đang giảm xuống trong bối cảnh có những dấu hiệu gia tăng tình trạng khan hiếm nước. Tuy nhiên, ông Komuna lạc quan về mục tiêu sản xuất lương thực có thể đạt được như thành tựu đã đạt được ở châu Á Thái Bình Dương từ những năm 60.
The FAO estimates theoretically that we can meet up this.
FAO ước tính về mặt lý thuyết, chúng ta có thể đáp ứng việc sản xuất lương thực này bằng cách gia tăng năng suất trên mỗi hecta, tăng năng suất bằng nghiên cứu nông nghiệp, chỉ gạo và lúa mì không thôi thì vẫn có khoảng cách về sản lượng so với tiềm năng có thể thu hẹp lại được. Chúng ta hiện đang nhìn vào chỉ có 60% trong khung thời gian 40 năm cho đến năm 2050.
Cùng lúc, biến đổi khí hậu cũng đang ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia ở lục địa châu Á và mực nước biển tăng lên đối với các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Các quốc gia lục địa dễ bị tổn thương nhất là Afghanistan, Bhutan, Lào, Mông Cổ và Nepal. Trong số 15 đảo quốc có nguy cơ, Maldives ở Ấn Độ Dương là nước dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. FAO cho biết 840 triệu người trên toàn cầu, hay cứ 8 người thì có 1 người, vẫn đang bị đói quanh năm. Hơn 30% hoặc hơn 2 triệu người đang bị thiếu dinh dưỡng. Ông Komuna của FAO cho biết người nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương.
It's not really a matter of production or supply side. It's access issues. Poor people in particular.
Đây không thực sự là vấn đề về mặt sản xuất hay cung cấp. Nó là vấn đề tiếp cận, đặc biệt là người nghèo và những người sống thiếu thốn ở đáy xã hội. Họ không được tiếp cận đầy đủ để mua thực phẩm mà họ cần, hoặc thậm chí nông dân không có đủ đất trồng cây lương thực để sử dụng.
Trong khi đó, khoảng 1,5 tỷ người trên toàn cầu lại bị thừa cân, với 500 triệu người bị chứng béo phì và hơn 40 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang phải đối mặt với các vấn đề về cân nặng. Việc thay đổi thói quen ăn uống đã dẫn đến sự gia tăng các bệnh mãn tính như tiểu đường và ung thư. Các giới chức của FAO nói cần phải có một nỗ lực to lớn để kết thúc nạn đói ở châu Á và Thái Bình Dương hiện vẫn tồn tại bất chấp những thành quả đạt được tại các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, ở nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, mức độ béo phì gia tăng cùng với mức thu nhập. Nhưng một nghiên cứu mới nói rằng phụ nữ càng được giáo dục tốt, cơ hội tránh được béo phì càng cao. Mời quý vị theo dõi bài phóng sự của thông tin viên Joe De Capua do Hồng Hoa trình bày.
Tiến sĩ Aminia Essi-Sami là tác giả chính trong cuộc khảo cứu tại trường University College London. Bà muốn tìm hiểu liệu xu hướng ở các nước có thu nhập cao có thể xuất hiện ở đâu khác nữa không?
We know that in high-income countries, education and income tend to go together, and that those who are most educated and have the highest income tend to...
Chúng tôi biết được rằng ở các quốc gia có thu nhập cao, giáo dục và mức thu nhập có xu hướng đi cùng với nhau. Những người được giáo dục tốt nhất và có thu nhập cao nhất thường là những người mạnh khảnh nhất, và điều ngược lại cũng đúng như vậy.
Cuộc nghiên cứu tập trung vào các quốc gia có thu nhập trung bình là Ai Cập, Jordan, Colombia và các quốc gia có thu nhập thấp là Nigeria, Ấn Độ và Benin. Những nước này là những nước có mức thu nhập trên đà gia tăng. Kết quả là phụ nữ mua thực phẩm có mức calorie cao hơn. Các nhà nghiên cứu gọi những thực phẩm này là đồ ăn đậm đặc năng lượng. Nói đơn giản, những đồ ăn này có thể làm tăng nhiều cân vì chúng chứa rất nhiều đường, muối và chất béo. Đây có thể là đồ ăn chế biến hoặc đồ ăn nhanh. Bà Sami cho biết.
The study shows that although higher income or higher wealth seems to be correlated with a greater risk of obesity in women in middle-income countries and low-income countries.
Cuộc nghiên cứu cho thấy là mặc dù mức thu nhập cao hơn hay sự giàu có hơn dường như có liên kết với nguy cơ cao hơn bị béo phì ở phụ nữ sống tại các nước thu nhập trung bình và cả thu nhập thấp, nhưng ở các nước có thu nhập trung bình có một điều gì đó kỳ lạ xảy ra khi việc giáo dục lại có vẻ như bắt đầu bảo vệ phụ nữ tránh được béo phì. Vì thế mà những người phụ nữ được giáo dục cao hơn đã không bị ảnh hưởng bởi tác động giàu có mà khiến những người phụ nữ khác bị béo phì hơn.
Bà Somi nói rằng có thể có một vài lời giải thích cho việc này.
It could be that more educated women just have a different body shape preferences.
Có thể, bởi vì những phụ nữ được giáo dục tốt hơn thì có sở thích khác khi nói về vóc dáng. Họ tiếp xúc nhiều hơn với hình mẫu được cho là đẹp ở phương Tây, thường quảng bá sự mạnh khảnh. Cũng có thể là họ có sự hiểu biết về sức khỏe tốt hơn, họ có ưu tiên khác về mặt thời gian, họ đầu tư hơn vào việc chăm sóc sức khỏe vì tương lai sau này.
Nhưng sự liên kết giữa giáo dục, sự giàu có và sức khỏe dường như hơi khác nhau ở các nước có thu nhập thấp. Đó có thể liên hệ đến các điều kiện kinh tế từ trước, là lúc khan hiếm nhiều loại thức ăn có mức calorie cao. Nay, sự ước ao có được những đồ ăn như vậy có thể được đặt nặng hơn hiệu ứng giáo dục mà người ta thấy ở các nước thu nhập trung bình và thu nhập cao.
The greater scarcity means that obesity is just not an issue in that kind of environment. Any advantage you might have socioeconomically, whether it's
sự khan hiếm càng lớn, có nghĩa là sự béo phì không phải chỉ là vấn đề trong môi trường đó. Bất cứ thuận lợi nào mà bạn có về mặt xã hội kinh tế, nơi mà sự giáo dục cao hơn hay giàu có hơn đều có thể giúp bạn tiếp cận được lượng thực phẩm nhiều hơn. Và thị trường không phức tạp như ở thị trường các nước thu nhập trung bình, nơi mà bạn có nhiều sản phẩm và có thể phải thực hiện nhiều quyết định. Và đây chính là lúc mà giáo dục có thể góp phần vào việc giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định của mình.
Ngoài ra, các nước có thu nhập thấp có thể không có sẵn các hệ thống chăm sóc y tế công cộng để đối phó với mức độ béo phì ngày càng tăng. Chứng béo phì đã được liên kết với các bệnh không truyền nhiễm như ung thư, tiểu đường và tim mạch. Tiến sĩ Essi-Sami nói rằng cần phải nghiên cứu thêm về điều mà bà gọi là sự tương tác giữa giáo dục và môi trường rộng hơn.
Interventions could target either the education side of things to encourage women's education or health knowledge. I mean, we need to look more deeply.
Những biện pháp can thiệp có thể nhắm mục tiêu hoặc vào mặt giáo dục để khuyến khích giáo dục ở phụ nữ hoặc kiến thức về sức khỏe. Ý tôi muốn nói là chúng ta cần nghiên cứu chi tiết vào những đường hướng nối kết giáo dục với chứng béo phì, hoặc có thể theo hướng môi trường nói chung và loại thông tin xuất hiện trong môi trường đó. Và như thế, theo một cách nào đó, sẽ khiến cho những người không nhận được sự giáo dục rơi vào thế bất lợi, bởi vì những tín hiệu xuất phát từ môi trường sống xung quanh có thể cổ suý cho những hành vi không lành mạnh như việc tiêu thụ quá mức.
Loại thông tin môi trường đó có thể bao gồm việc những quảng cáo đa phương tiện nói với người tiêu dùng rằng đồ ăn nhanh là ngon, rẻ và dễ mua. Những loại quảng cáo này thường thiếu các chi tiết về giá trị dinh dưỡng của thức ăn. Bà Sami nói, giáo dục có thể là một hướng bảo vệ tốt hơn trong việc chống lại những sự lựa chọn đồ ăn không lành mạnh.
Yeah, I think that's fair to say. If you understand the risks that are around you.
Vâng, tôi nghĩ điều đó là đúng. Nếu bạn hiểu về những rủi ro xung quanh mình và hiểu những quyết định của mình có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình như thế nào, thì bạn có thể sẽ đưa ra được những quyết định khác.
Bà Essisomi là nghiên cứu sinh của Wellcome Trust tại trường University College London. Công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Plus One.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngọc Nguyễn gửi thư đến câu hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, xin cho cháu hỏi một vấn đề về bệnh tự miễn. Một người bị bệnh tự miễn có dấu hiệu như kiến bò trong xương và da chân tay đã từng bị lở loét. Xin hỏi bác sĩ trường hợp trên là dạng bệnh tự miễn nào? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Vị thính giả đặt câu hỏi rất sơ lược, có tính cách như là một câu đố hơn là một cái trường hợp bệnh lý. Cho nên như mọi khi tôi chỉ xin nêu ra một ít nhận xét có thể liên hệ xa gần với vấn đề cá biệt này, để chúng ta cùng học hỏi về một cái bệnh hiếm, cũng như bàn về một cái số hiện tượng khá thú vị để chúng ta cùng suy gẫm và tìm hiểu thêm. Trong câu hỏi thì có 3 cái tin tức quan trọng về một cái trường hợp cá biệt. Tin tức thứ nhất là bệnh nhân thấy kiến bò trong da và trong xương mình. Thứ nhì là bệnh nhân từng bị lở da hoặc là đang bị lở da. Và thứ ba là bệnh nhân được xếp vào loại tự miễn. Theo tôi hiểu đây là cái bệnh tự miễn nhiễm. Thì trước hết chúng ta sẽ bàn về cái triệu chứng thứ nhất. Trong y học, lúc mà da chúng ta có những cái cảm giác không bình thường như tê hay là ê hay là thấy rần rần, từ tiếng Anh là tingling, trong da hay là buốt, nóng mà không có một cái lý do, một cái tác nhân khách quan ở bên ngoài giải thích cái hiện tượng đó, thì chúng ta có từ Anh ngữ gọi là paresthesia, tiếng Pháp thì cũng tương tự như vậy là paresthesia. Trong cái từ đó thì chữ para là bên cạnh và esthesia là cái cảm giác, là một cái cảm giác ở bên cạnh, ở ngoài cái thực tế. Trong các loại paresthesia thì có một cái hiện tượng khá thú vị mà chúng ta sẽ dành một lượng thời giờ để mà bàn về cái bệnh đó, là cái bệnh mà rất khổ sở đối với cái người bệnh, gọi là formication, viết là F-O-R-M-I-C-A-T-I-O-N. Thì cái từ nguyên của nó là do gốc Latin formi, formi giống như tiếng Pháp gọi là fourmi, có nghĩa là con kiến. Thì cũng chúng như chúng ta nói kiến bò, và cái formica thì có nghĩa là bò như con kiến, từ chung lại giống như chúng người Việt nói là kiến bò. Thì người bệnh có cảm giác như là kiến, hay là có thể những cái con sâu bò khác nó bò trên da mình, và thường là tay chân. Thì hiếm hơn họ có thể thật sự nhìn thấy những cái con sâu đó bò trên da, hoặc là ăn vào da, hoặc là họ có cảm giác là ăn vào thịt xương của họ. Và có cái từ khoa học trong cái trường hợp này gọi là delusional parasitosis, tức nghĩa là bệnh ký sinh trùng do hoang tưởng. Người bệnh có thể tự mình cắt xẻo một miếng thịt, miếng da của mình bỏ vào một cái hộp và giao cho bác sĩ để chứng minh là mình không có nói dối, mình nói thật. Và người ta thường bỏ vào trong một cái hộp diêm quẹt và người ta giao cho bác sĩ, cho nên có một cái từ gọi là hội chứng hộp diêm. Đây là cái triệu chứng hộp diêm, matchbox sign. Tuy nhiên hiện nay thì chắc là chúng ta dùng bao plastic ziplock nhiều hơn. Và các ký sinh trùng này cũng hiện đại hơn với cái tình hình bây giờ. Ví dụ có những cái bệnh nhân họ bị hoang tưởng, họ cho rằng là chính phủ của họ theo dõi họ bằng cách chích vào mạch máu của họ những cái con sâu loại nó tự động, nó robot, và nó li ti dùng cái kỹ thuật nano. Tất nhiên là những cái ý niệm rất là khoa học và tân tiến và áp dụng vô trong cái hoang tưởng của người bệnh. Thì có trường hợp luôn cả hai người, thường thường là vợ và chồng hoặc là mẹ con, cùng nhìn thấy những cái con sâu ở trên cơ thể của mình. Và đấy là những cái trường hợp mà trong y khoa người ta thường dùng cái từ bằng Pháp ngữ gọi là folie à deux. Folie là điên, deux là hai người. Thì tôi xin tạm dịch đây là điên có đôi. Thì khổ nỗi dù bác sĩ không có tìm thấy bằng chứng gì về các ký sinh trùng này cả, người bệnh vẫn không có tin và vẫn không được thuyết phục vì người bệnh vẫn nghĩ rằng là bác sĩ cố tình che giấu sự thật đối với họ. Hiện tượng paresthesia này có thể thấy ở trong một số bệnh thần kinh, bệnh viêm dây thần kinh, những cái bệnh thiếu vitamin B, B6, B1, B12 và là biến chứng của một số thuốc an thần, thuốc kích thích thần kinh. Thuốc kích thích thần kinh thì xin nhắc tới những cái thuốc nói tên generic là methylphenidate mà nó có trong những cái thuốc tên thương mại là Ritalin, Adderall. Những cái thuốc này ở bên Mỹ một số trẻ em dùng để mà trị cái chứng thiếu chú ý và một số người lớn hơn cũng dùng vô trong có thể trong những cái mục đích là để làm việc có hữu hiệu hơn, có thể chú tâm vô cái công việc mình làm nhiều hơn. Một số người sau khi dùng thuốc trầm cảm loại SSRI như là Prozac và sau khi ngưng thuốc thì họ cũng có thể có cái triệu chứng paresthesia này. Mà loại nặng hơn hết là do những cái người xài những cái xì ke ma túy, những cái drug phi pháp như là cocaine, ecstasy hay là methamphetamine. Thì cái người nghiện thuốc bị những cái cơn hành hạ thể xác và họ có thể tự hủy hoại thân thể, da thịt của mình như chúng ta đã tạo những cái người tự móc da hay là cắt cái da thịt của mình. Và cái từ tiếng Anh để tham khảo là self-mutilation. Thì tôi cũng thiết tưởng cũng nên nhắc ở đây là có những cái loài ký sinh trùng thật sự ở trong cái vùng nhiệt đới. Nó chui vào da bệnh nhân và di chuyển dưới da thật sự. Như vậy có nghĩa là nếu mà bệnh nhân thấy có một cái con ký sinh trùng ở dưới da không có nghĩa là người đó là hoang tưởng mà bác sĩ phải hỏi bệnh nhân và khám đàng hoàng. Thì bác sĩ khám thấy trong những cái trường hợp này có những cái bằng chứng khách quan và cần phải được chữa trị. Nhưng mà đây là một cái lĩnh vực khác, nhưng mà tôi xin nêu ra một ví dụ. Ví dụ như bệnh thường gặp nhất là chí rần hay là bệnh gà, nó là những cái con ký sinh trùng nó thật sự nó chui vào da và nó bò trên cái tóc mình. Miền Nam Hoa Kỳ hay là những cái người đã từng đi qua châu Mỹ Latin, tất nhiên là miền Nam của châu Mỹ, phần phía Nam của châu Mỹ, thì có một cái bệnh, tôi xin tạm dịch là ấu trùng di chuyển ở trong da, và cái từ khoa học nó là Cutaneous Larval Migrans, hay là CLM. Thì trong cái bệnh này, một cái con ký sinh trùng nó tên là Ankylostoma Brasiliense, là nó liên hệ tới cái xứ Brazil, thứ tây Ba Tây. Nó tương tự như là con sáng móc, mà chúng ta ở Việt Nam cũng thường quen thuộc là Ankylostome. Thì đáng lẽ ở trong cái ruột chó, nó cái con ký sinh trùng này nó định cư, nó di cư, nó ở tạm trên da con người ta và làm thành những cái mẩn đỏ và nó kéo dài như những cái sợi chỉ và rất ngứa. Từ tiếng Anh bởi vậy người ta gọi là ground itch, itch là ngứa, ground là cái đất, sandworm hoặc là những cái con sâu cát hay là plumber's itch là cái ngứa của những cái người thợ ống nước. Bây giờ hỏi một cái bệnh nào mà kết hợp đến ba cái thông tin mà vị thính giả nêu ra, thì trong đó có một cái loại bệnh khá thường gặp là cái bệnh lupus. Đây là một cái bệnh miễn nhiễm, tự miễn nhiễm, có thể gây ra những cái triệu chứng ngoài da. Và nó có ảnh hưởng đến các dây thần kinh và có thể gây ra paresthesia, có thể gây ra cái cảm giác kiến bò. Và đó là ba đặc điểm mà chúng ta đang bàn trong cái thư của vị thính giả. Bây giờ chúng ta đi chi tiết thêm một chút về cái bệnh systemic lupus erythematosus, viết tắt là SLE. Thì cái từ này chúng ta hồi tôi còn đi học thì trong trường y khoa gọi là lan sang hồng ban. Thì nguyên do như sau. Là lupus thì có nghĩa là con chó sói, và từ Hán Việt thì gọi là lan là con chó sói, và từ erythro có nghĩa là đỏ hồng. Và đây là một cái bệnh hệ thống, nó toàn thân, cho nên chúng ta gọi là systemic, liên hệ đến toàn cơ thể. Cái người bệnh họ có một cái ban màu đỏ trên hai má và mũi, và cái ban đó nó đối xứng, nó... Do đó, họ được so sánh với cái mặt con chó sói, từ đó mà chúng ta gọi là lan sang. Cái da sưng đỏ ở những nơi khác cũng có thể xảy ra. Tuy thường thì trong những cái người bị lupus, chúng ta không có thấy lở lói hay là tay chân có thể bị tê nhức như kim chích do dây thần kinh bị ảnh hưởng. Nhức đầu, mờ mắt, triệu chứng tâm thần. bệnh do các kháng thể của cơ thể sinh ra chống lại các tế bào mạch máu và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận như là da, óc, thận, khớp xương. Và thường thường tuổi từ 10 đến 50 tuổi, đàn bà bị bệnh nhiều hơn người đàn ông. Và người châu Á cũng như người châu Phi thì bị bệnh này nhiều hơn là người da trắng. Đó là cái bệnh SLE, là Systemic Lupus Erythematosus, là bệnh lan sang hồng ban. Bây giờ tôi xin nói đến một cái bệnh hiếm hơn nhiều, nhưng mà cũng kết hợp được ba cái điểm đó là cũng là một cái bệnh từ miễn nhiễm, thì do di truyền và nó biểu hiện với các triệu chứng ngoài da. Và xin nói rõ đây là một cái bệnh rất hiếm, cho nên vì thính giả đừng có tự định bệnh cho mình cái bệnh này và cũng đừng gán cho ai người khác ở ngoài cái bệnh này nếu chúng ta thấy có trường hợp tương tự. Chúng ta chỉ nhắc tới với cái mục đích mở mang kiến thức y học tổng quát của chúng ta mà thôi. Thì bệnh này có một cái tên viết tắt dài APECEY. Nó kết hợp cái hội chứng nó nhiều cái điểm khác nhau. Thứ nhất là đây là một cái bệnh miễn nhiễm, bởi vậy autoimmune là chữ A. Chữ P là polyendocrinopathy, là một cái bệnh ảnh hưởng tới cái nhiều cái tuyến nội tiết khác nhau ở trong cơ thể. Yếu tố thứ ba là candidiasis, là người bệnh bị nhiễm trùng nấm ở trên da. Và điểm thứ tư là ectodermal dystrophy, là loạn dưỡng da. Trong cái bệnh này, người bệnh có một cái gen bất bình thường. Lúc mà người bình thường thì cái gen này nó kiểm soát không cho cái hệ miễn nhiễm của cái người đó tấn công chính các tế bào của cơ thể mình. Cái người bệnh này, cái gen này nó không có bình thường, cho nên nó để cái hệ miễn nhiễm nó tự tấn công cơ thể. Bệnh nhân có thể thiếu hormone ở nhiều cái tuyến nội tiết và có những cái triệu chứng liên hệ như là suy tuyến phó giáp, parathyroid, suy tuyến giáp, thyroid, và suy cái tuyến thượng thận, adrenal glands. Và da của họ dễ bị nhiễm trùng, nhất là như chúng ta đã nói, vì cái loại nấm candida. Và họ có những cái biểu hiện khác về da, như là rụng tóc, da mất cái màu, nó bị bạch biến, hay là móng của họ bị hư, và cái bề ngoài, cái móng nó cũng không có bình thường. Và những cái người này có thể bị chứng formication, là cái chứng kiến bò ở dưới da hay là trong da. Và tương đối thì họ đáp ứng trong những cái đặc điểm, trong ba cái điều kiện mà vị thính giả nêu ra trong thư. Và tôi xin nhắc lại, nhưng mà không có nghĩa là cái người bệnh mà chúng ta đang bàn ở đây mắc cái chứng bệnh này. Cái chuyện này là của bác sĩ, của cái người đó quyết định. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Ain't got nothing but love.
enough to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với Tạp chí Thanh niên của đài VOA.
I thank my lucky stars to be living here today.
Một cậu bé được bố mẹ đưa sang Mỹ tị nạn năm 1975, nay trở thành chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện người nhái và trục vớt thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Vị trí điều hành các hoạt động đặc nhiệm và huấn luyện lặn tinh nhuệ nhất trên thế giới mà ít người có thể vươn tới được. Đó là câu chuyện thành công của Trung tá Hải quân Cao Hùng, sĩ quan chỉ huy trường đào tạo trên 1.200 lính hải quân, thủy quân lục chiến và phi công mỗi năm, với 235 giảng viên là những chuyên gia tài năng của nước Mỹ. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, Trung tá Cao Hùng, một trong những sĩ quan Mỹ gốc Việt tài giỏi mang lại niềm hãnh diện cho người Việt nói chung và cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói riêng, sẽ kể cho chúng ta nghe anh đã biến giấc mơ Mỹ của mình trở thành hiện thực như thế nào.
Gia đình của em về Việt Nam 14 tiếng trước khi mất Sài Gòn. Ba mẹ tôi qua bên đảo Guam. Ba của tôi nhận được việc ở bên Phi Châu, thành ra gia đình phải dời bên Phi Châu. Cái ở bên Phi Châu 7 năm sau, mẹ của tôi đem thôi và bốn chị của tôi về lại Mỹ để học tiếng Mỹ. Thì trên bên Phi Châu thì đi học trường Pháp.
Lúc đó thì anh mấy tuổi và những cái khó khăn ban đầu như thế nào anh còn nhớ không?
Yeah, thì qua bên này 82 là 11 tuổi, thành ra khó khăn chỉ là phải học tiếng Anh thôi. Em vô hải quân tại em thương cái nước này lắm, thành ra vô hải quân đi ra Naval Academy. Từ Naval Academy họ chỉ chọn 6 người để đi cái hoạt động đặc biệt. Thành ra Hùng là một người được chọn đi cái nghề này.
Trên con đường binh nghiệp mà anh đã đi qua đó, anh đã đến nhiều nơi, anh đã nếm trải nhiều cái gian nan thử thách, thì có cái kỷ niệm nào mà anh khắc cốt ghi tâm, những cái khó khăn nào mà anh nghĩ rằng là suốt đời anh không quên được để có được cái vị trí ngày hôm nay?
Khó khăn cũng bằng giống như mỗi người khác. Chỉ biết từ 6 đứa mà ra khỏi Naval Academy á, chỉ có Hùng là thành sĩ quan chỉ huy. Tại cái nghề này nó thật là khó, nên họ chỉ có chọn mấy cái người mà giỏi nhất.
Là một người sĩ quan chỉ huy ở trong Hải quân Mỹ mà là một người gốc Việt nữa, thì anh có thấy đó nó có khó khăn, nó có thử thách cho anh nhiều hơn so với một người bản xứ ở đây không?
No, chị, tại bên này ông Tổng thống Ronald Reagan ông nói là nếu mà chị ở bên Pháp hay bên Anh hay là bên Đức á, mình ở 20 năm họ cũng không bao giờ cho mình thành là Tây hay là Anh hay là Đức. Mà ai qua bên này cũng là thành Mỹ được. Thành ra Hùng nghĩ là mình chỉ cần phải làm việc thiệt là cho mạnh. Ở bên Mỹ này đó, mỗi người bằng nhau hết.
Thành công nào cũng phải trả giá bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng cái sự phấn đấu không ngừng. Để nói rằng những cái giá mà anh phải trả để có được cái vị trí ngày hôm nay đó, thì anh nhớ nhất điều gì?
Là phải đi đánh giặc, phụng đi đánh giặc 5 lần rồi, ở bên Iraq 3 lần, đi Pakistan được thứ. Mình kỷ niệm đám nhấn là giống như bên Iraq mỗi 3 ngày bị họ bắn mấy cái hỏa tiễn mỗi 3 ngày, hay là mỗi lần mà có mình nổ tại hụt đồ mà Hùng làm là phải đi tìm mấy cái mình, làm phá mấy cái mình.
Cái quyết định mà từ ban đầu mà anh muốn vào Hải quân Hoa Kỳ đó là vì sao anh không chọn không quân, anh không chọn binh chủng khác mà là Hải quân?
Thì một người chị của Hùng đã đi Naval Academy rồi, Hùng thấy Hùng thích cái Naval Academy hơn.
Bây giờ nếu mà có ai đó hỏi anh là điều gì, những cái yếu tố nào đã giúp anh tới cái vị trí ngày hôm nay, thì anh sẽ nói đó là nhờ vào...
Dạ, và mấy cái người mà làm việc chung với nhau á, mấy người đó là người là giúp Hùng được chọn sĩ quan chỉ huy. Tại vì khi mình làm mấy cái này, mình không có bao giờ làm một mình hết. Mỗi lần làm này là mình cần mấy người mà làm việc cho mình và làm việc chung với nhau để hỗ trợ mình.
Anh có cảm nghĩ như thế nào là một người chỉ huy, một người sĩ quan mà nắm dưới tay là hàng trăm người và mỗi năm thì đào tạo hơn cả ngàn người nhái tinh nhuệ cho nước Mỹ? Thì anh có cái cảm giác như thế nào là một người Mỹ gốc Việt?
Vì ba mẹ của Hùng dạy phải luôn luôn khó gắng. Thì ơn là vì ba mẹ và vì gốc của mình. Mà đó ơn cũng là vì xứ Mỹ đã cho mình cái cơ hội.
Anh có khi nào về Việt Nam chưa?
Dạ chưa chị. Mà mình đang sắp về Việt Nam để dạy người nhái Việt Nam. Thành ra cái trường của Hùng đang bắt đầu coi có thể nào qua bên Việt Nam để dạy mấy người nhái Việt Nam thôi. Hùng đi về Việt Nam chỉ có 4 tuổi, thành ra Hùng muốn coi cái Việt Nam ra sao.
Khi mà anh tham gia Hải quân Hoa Kỳ đó là một cái cách mà có thể hiểu rằng là để anh đóng góp lại cho cái quê hương đã nuôi dưỡng mình. Nhưng mà nếu mà anh có một cái cơ hội, một cái điều nào đó mà anh có thể đóng góp lại cho quê cha đất tổ của mình đó, thì anh nghĩ anh sẽ làm gì?
Nếu mà người trẻ Việt Nam có thể dòm cái đường mà Hùng đã đi đó, có thể...
Ý của anh muốn nói rằng là từ cái kinh nghiệm mà anh đã đi qua, cái bài học về thành công của anh và những cái thành tựu mà anh đạt được, đó là một cái cách mà anh đóng góp cho người trẻ Việt Nam, vì họ nhìn vào đó, họ có thể coi đó là một cái tấm gương để đi theo.
Dạ.
Nếu mà có một điều mà anh có thể chia sẻ với giới trẻ Việt Nam về giấc mơ Mỹ và cách để đạt được thành công cái giấc mơ Mỹ đó, anh sẽ nói gì với họ?
Đời sống Mỹ nó cho mình nhiều cái cơ hội, thành ra mình chỉ có cần làm việc, cố gắng và chỉ có cần nỗ lực khách mình thôi. Nếu mình mong cái gì đó thì mình đi theo mơ ước thôi.
Anh nghĩ như thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt ở Mỹ, sự đóng góp của họ với nước Mỹ và cái mối quan tâm của họ kêu gọi dân chủ cho quê nhà là Việt Nam?
Khi mà em qua bên Iraq nữa, nếu mà họ không ưng, họ không muốn dân chủ thì mình đâu có cho được. Mà bên Việt Nam á, nếu mà người Việt Nam muốn chân dụ thì mình phải giúp họ. Giúp bằng là cho họ thấy nếu mà mỗi người có thể có tự do, có thể làm cái gì cũng được hết.
Ngày nay người ta đánh giá rất cao cái tinh thần lãnh đạo của người trẻ, là một người Việt trẻ ở Mỹ nữa. Thì anh thấy cái tinh thần lãnh đạo nó có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ nói chung và với người trẻ mà gốc Việt tại Mỹ nói riêng?
Đâu cũng cần tinh thần lãnh đạo. Mình luôn luôn là cần lãnh đạo mà đó. Mình cần là dạy mấy đứa trẻ để đi theo, để học tập lãnh đạo.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này và xin chúc anh thành công hơn nữa trên con đường sắp tới.
Dạ.
Vừa rồi là câu chuyện thành công của Trung tá Hải quân Cao Hùng, trưởng Trung tâm huấn luyện người nhái và trục vớt thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Cuộc trao đổi này có lưu lại trên trang web voatiengviet.com để quý vị có thể nghe và xem lại, cũng như bình luận, chia sẻ ý kiến với độc giả khắp nơi. Tạp chí Thanh niên xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong một đề tài mới vào giờ này tuần sau. From Detroit down to Houston and New York to LA, well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say. The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lên án các nỗ lực của Nga sáp nhập Crimea. Đây là một hành động vi phạm thô bạo luật quốc tế. Để đáp lại cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp tại Crimea, Tổng thống Barack Obama đã loan báo một loạt các biện pháp chế tài đối với các cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm về việc gây phương hại đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cùng những tiến trình cũng như định chế dân chủ của nước này. Tổng thống Obama cũng đã ký một sắc lệnh mới tập trung vào các hoạt động của Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cho phép trừng phạt các cá nhân và những thực thể hoạt động trong lĩnh vực vũ khí của Nga và các cá nhân cung cấp hỗ trợ vật chất cho các giới chức cấp cao của chính phủ Nga. Hoa Kỳ sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp chế tài nếu thấy cần thiết. Hoa Kỳ tiếp tục tham khảo ý kiến với các đồng minh châu Âu, những nước cũng đã áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào Nga. Tổng thống Obama nói rằng, cũng như các đồng minh NATO, Hoa Kỳ có cam kết nghiêm túc theo đuổi đường lối phòng thủ tập thể và sẽ tôn trọng cam kết này. Các hành vi khiêu khích thêm nữa sẽ không đạt được điều gì, ngoại trừ việc đưa nước Nga vào tình trạng cô lập thêm và làm suy giảm tư thế của Nga trên thế giới. Tổng thống Obama nói, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đoàn kết với nhau để chống lại mọi sự vi phạm tới chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và việc tiếp tục can thiệp quân sự của Nga tại Ukraine sẽ chỉ đào sâu thêm tình trạng cô lập ngoại giao của Nga và gây thiệt hại lớn hơn cho nền kinh tế của Nga. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng vẫn còn một hướng đi rõ ràng để giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng đường lối ngoại giao. Hoa Kỳ đứng về phía nhân dân Ukraine và quyền tự quyết về vận mệnh của họ. Hoa Kỳ cùng với cộng đồng quốc tế sẽ không đứng yên khi một quốc gia cưỡng chiếm lãnh thổ một quốc gia khác. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp cụ thể để Nga phải trả giá cho hành động của họ và đoàn kết với nhau trong việc ủng hộ nhân dân Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Ukraine. Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay chở khách bị mất tích của Malaysia vẫn chưa có kết quả gì trong ngày hôm nay Chủ nhật, bất chấp việc có tin từ Pháp nói là phát hiện ra những mảnh vỡ có thể là từ chiếc máy bay đang trôi nổi ở Ấn Độ Dương. Máy bay và tàu của nhiều nước đã đến vùng biển cách Australia 2.500 km về hướng Tây Nam sang ngày thứ Tư, nhưng vẫn không tìm được một dấu hiệu đáng kể nào. Cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục trong ngày thứ Hai. Kiev đang tổ chức một cuộc tuần hành bày tỏ tinh thần đoàn kết ngày hôm nay Chủ nhật, một ngày sau khi các lực lượng của Nga chiếm căn cứ quân sự chính cuối cùng của Ukraine tại Crimea. Các binh sĩ Nga đã nổ súng và dùng xe bọc thép hút đổ cổng căn cứ không quân Belbek hôm thứ Bảy. Các lực lượng Ukraine không kháng cự, họ hát quốc ca Ukraine trước khi xếp vũ khí vào kho. Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn rơi một chiến đấu cơ của Syria trong cuộc giao tranh giữa phe nổi dậy Syria và binh sĩ của chính phủ nước này gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng máy bay của Syria đã vi phạm không phận của nước ông. Đài truyền hình nhà nước Syria nói rằng máy bay của họ đang truy đuổi các phần tử nổi dậy ở biên giới Syria. Một nguồn tin của quân đội Syria nói rằng phi công của chiếc máy bay đã thoát ra được. Một phát ngôn viên quân đội nói hành động của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là gây hấn. Các ký giả Iraq kêu gọi hành hình viên cảnh vệ của Tổng thống bị cáo buộc là đã giết chết trưởng văn phòng tại Baghdad của Đài Iraq Tự Do, một chi nhánh hoạt động của truyền thông quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.